Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là quán đảnh. Có hai chữ quán đảnh. Vậy thì thế nào là quán đảnh? Chúng ta cứ gặp một người nào đó danh cao tiếng tốt thì cũng muốn được sờ đầu một cái, hay là ngồi đó để được rễ nước thì cho đó là nước cam lồ. Cứ có rất nhiều người gặp hòa thượng cũng là mong hòa thượng so đầu. Thậm chí có những người không cần mà tranh thủ lấy cái tay so cái đầu luôn, tự lấy cầm cái tay để cái đầu của mình để so luôn. Thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Đó là quá mê tín. Chữ đảnh là trí cao vô thượng. Bất cứ một pháp môn tu nào mà đạt đến cái đỉnh cao nhất của nó thì nó gọi là đảnh. Đỉnh cao vô thượng. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật thì đạt được nhất tâm bất loạn. Mình tu thiền thì được minh tâm kiến tánh. Mình tu mật thì mình được tam mật tương ưng. Thì cái đó là đỉnh cao. Đỉnh cao vô thượng. Hay Tịnh Độ chúng ta hành pháp thì chính là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, đó là đỉnh. Còn quán là gì? Quán là một sự truyền thụ, đem cái đỉnh cao vô thượng đó truyền thụ cho mình thì mới gọi là quán, chứ không phải là cầm nước rễ. Hòa thượng nói Tôi đi đâu người ta cũng bảo tôi là hòa thượng ơi, hãy so so đầu để thọ ký, để quán đánh, để con được thiếu tội. Mà cách đây là 30 năm rồi nhé. Hòa thượng nói cái tay nó ô nhiễm mà so đầu người này gọi là so đầu người kia, so đầu người nọ, thì chẳng phải là đem cái sự mang cái gọi là cái vi trùng ô nhiễm đó để lây lan cho người ta hay sao? Và thường ta nói cách đây 30 năm, nếu mà bây giờ thì đúng là bây giờ thì quá nguy hiểm à. Tình hình dịch bệnh bây giờ thì mình thấy đúng là việc làm đó thì quá nguy hiểm. Chúng ta thấy các nguyên thủ quốc gia ngày nay trên thế giới ngày nay gặp nhau là cứ tiếp chỏ với nhau này, cứ hai ta chứ không có hay là để cái cùi tay đụng với nhau cả, chứ không còn phát tài. Ở Campuchia thì tôi thấy là phương Tây rồi gặp thủ tướng cũng chấp tay chào theo nghi thức, chứ không còn mà bắt tay mà như trước đây nữa. Cho nên có nhiều cái nó phát xuất từ cái sự không hiểu biết, mù mờ, mê tín. Tội từ tâm sanh phải từ nơi tâm diệt. Tâm diệt rồi thì cái tội mới liền không. Phải chân thật mà nhìn thấy được tội từ đâu mà nó sinh khởi. Cứ từ đó mà diệt. Còn mình nhìn chỉ thấy cái tội mà tội đã làm ra rồi thì mới sửa đổi, thì chưa, đó chỉ là cái ngọn thôi. Phải tìm cái gốc của nó, từ ở đâu mà phát sinh. Ở gốc của nó gì? Gốc của nó chính là nội tâm. Bởi vì trong kinh Sám Hối Phật có nói tội từ tâm khởi phải do tâm diệt. Tâm diệt rồi thì tội liền không. Làm gì có việc cái người khác so rảy rảy nước cho mình là mình được tiêu tội. Hòa thượng nói mỗi một lần ta tụng qua một biến kinh với tâm thành chân thành cung kính thì đó chính là ta đã được quán đảnh qua một lần. Vậy thì phải tùy theo cái mức độ cái tâm thành kính của chúng ta, cung kính kính của mình, ta tụng mà hoàn toàn không có vọng niệm thì ta đã được quán đảnh qua một lần. Chứ không phải ta tụng mà với cái tâm đầy những phiền não lo toan thì ta chưa hề có được quán đảnh gì cả. Chúng ta phải hiểu làm gì ai quán đảnh tiêu tội cho ai được đâu. Thí dụ một người lớn gặp mấy đứa bé so đầu, đó là gì? Biểu hiện cái sự từ ái, sự yêu thương. Và đứa nhỏ cảm thấy việc làm đó của người lớn như là một cái sự được tiếp nhận cái sự yêu thương và cảm thấy nó vô cùng là ấm áp. Chúng ta nghe hòa thượng nói thập đạo vô thần, 10 cõi này không có một vị thần linh nào có đủ quyền năng ban phước giáng hòa cho chúng ta cả. Mà chúng ta chính là một vị thần tối cao, ta có thể ban phước hay giáng hòa cho chúng ta. Rõ ra gieo nhân lành thì được quả lành, Trồng nhân thiện được quả thiện. Nhân nào quả đó. Chứ đâu có ai mà đi gieo cái quả tốt lành đến cho mình được. Mình muốn có được quả tốt lành thì nhất định mình phải gieo nhân tốt lành. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó hết sức là cần phải có một sự thể nghiệm thì nó mới có sự có được cái chiêm nghiệm nó sâu sắc. Gieo nhân thiện được quả thiện. Tôi kể một việc thiện hôm qua tôi làm cho mọi người nghe. Có như ngày nào tôi cũng đi ra diều, đi tới đi lui, chung quanh nhìn thấy, nhìn từng gốc cây, từng xem nó phát triển như thế nào. Thì mới nhìn lên cây mít thấy, ồ, trái nhiều quá, mà nó đeo dày như vậy thì mấy trái kia nó cũng không có. Không tốt. Tôi mới nhặt 2/4 trái. Cái non á, hái xong rồi cắt ra gọt vỏ. Gọt vỏ sạch sẽ xong rồi vô tự rán. Rán xong rồi để vô nồi kho, một cái nồi to. Xong kho xong rồi, rán xong rồi kho xong rồi đi cho hàng xóm. Cho ba nhà, ba nồi. Mình còn được một nồi. Nhưng mà từ một nồi lớn biến thành một cái nồi, còn là một cái nồi nhỏ. Mình làm một cái việc làm, không phải vì phước báo mà làm. Mà làm mình nhìn thấy, à bây giờ nó nhiều quá. Mà để như vậy nó cũng chẳng tốt lành. Tại sao mình không làm như vậy? Để mình cho mỗi người cùng ăn. Mà người ta lại thích ăn cái món bít kho của mình kho này. Cho nên là mình tặng người ta ăn một bữa bít kho thì người ta cũng lại bớt đi một bữa bữa ăn thịt. Việc làm nó nhiều cái lợi ích như vậy. Trong đó ba nhà mà một nhà là mình biết chắc là ăn chay rồi. Còn hai nhà, một nhà kia là chắc là ăn mặn rồi, một nhà bên đây thì hình như là không biết là chai mặn gì, không biết, nhưng mà mình thấy cho người ta ăn một bữa chai thì người ta đã bớt đi một bữa ăn thịt. Đó chính là mình tự gieo phước lành. Từ cái việc làm đó là mình đã quán định cho cái tâm của mình. Ở đó mình đi chờ, người ta xoa đầu để được có phước. Chờ người ta gãy nước để mình cảm thấy tâm mình mát mẻ. Tất cả những việc làm thiện với cái tâm chân thành điều khiến cho nội tâm mình hết sức là mềm mại nhu nhuyễn. Mình có thể nói là nó rất là an lành. Còn nếu mà người khác so đầu cho mình, người ta gãy nước cho mình mà nội tâm mình tràn đầy những tập khí phiền não, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn vẫn còn nguyên đó thì có lợi ích gì? Có thể nhất thời như cảm thấy, nhưng mà đó là giả. Cảm thấy an lành, cảm thấy như được phước, nhưng đó chỉ là giả thôi, chứ không phải là thật. Cho nên cái việc làm thiện hay tu tập của chúng ta, nó phải xuất phát từ tâm chân thành. Chân thành thì cảm thông. Như Tổ Ấn Quang nói, kiền thành tự khả chuyển phạm tâm. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Nhưng mà phải là niệm Phật có thể tiêu được túc nghiệp cũ, nhưng phải là từ ở nơi cái tâm kiền thành, chí thành cung kính mà làm. Còn những việc làm của mình chỉ làm cho dễ coi, làm để cho người ta thấy, nó chẳng có kết quả gì. Mọi người nên nhớ cái điều đó. Người trần gian không thấy, nhưng quỷ thần nó thấy. Còn chưa nói là đến Phật Bồ Tát nha, quỷ thần đã biết rồi. Không phải một lần, nhiều lần tôi cũng nghe. Khi quỷ thần nhập lên, khi nhắc về ai đó, một cái người đó mà họ làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc tốt, thì nhắc lên tên, chỉ cần nhắc đến tên thôi thì họ sợ. Họ nói cái vị đó có một cái tháp to lắm, nó không biết cái gì mà nó thấy như là một cái tòa tháp uy nga vậy. Quỷ thần nó thấy. Không phải một lần, nghe nhiều lần họ nói như vậy. Có nghĩa là quỷ thần họ nhìn thấy một cái người mà cái tâm chánh khí, làm nhiều việc thiện, làm nhiều lợi ích cho chúng sanh, thì họ đều nói như vậy. Cho nên quỷ thần nó biết mình chứ. Mình chánh, mình tà, mình làm tốt, mình làm thật tâm hay là mình giả dối, biết hết. Cho nên hòa thượng nói bạn muốn gạt ai à? Bạn muốn gạt ai? Bạn gạt cái người phàm mất thịt thôi, chứ bạn chưa không thể gạt được quỷ thần, mà bạn cũng không gạt được thiên thần, và bạn cũng không gạt được Phật Bồ Tát đâu. Quỷ thần thầy sẽ thấy hết. Họ thấy rõ cái nội tâm không thật của mình. Cho nên có nhiều người cúng quỷ thần, cúng chúng sanh, không dám ăn đồ đó. Họ nói ăn vô là quỷ thần, quỷ nó không sợ. Tôi nói là vậy hả? Cái tâm mấy người, tâm xấu ác mấy người, nó nhìn thấy trơn rồi ở đó. Kính trọng hay không tôi biết hết trơn rồi. Nhiều nơi bài ra cúng xong rồi, nhiều người đâu dám ăn. Tôi cúng xong tôi lấy 2-3 hộp sữa tôi uống một lúc. Một hộp sữa chua, một hộp sữa tươi gì đó. Tôi uống, rồi tôi lấy mấy miếng bánh tôi ăn xong luôn. Thế chứ gì? Để cho các cụ cùng ăn. Ngày xưa khi tôi quản lý nhà sách Biển Tuệ đó, thì tôi ở trong chùa, tại vì nhà sách đặt trong chùa, thuê cái nhà ở trong chùa ở ngã tư Bảy Hiền. Thì hàng ngày mình ăn chay trường thì mình ăn cơm ở trong chùa, nhưng mình không có muốn là ăn nó tốn. Mình thấy người ta cúng dông nhiều lắm, một ngày nào cũng có 2-3 mâm cơm cúng dông, cúng xong là đi đổ hết. Tại vì nhà bếp cũng không dám để cái đó cho quý thầy ăn, cúng xong đem đổ hết. Tôi nói đừng có đổ, để chừa cho tôi một mâm. Ngày nào tôi cũng ăn một mâm cúng dông. Đến giờ ăn thì vô thì cái mâm nó họ bươn xuống lên cái tháp mà thờ hũ cốt đó, bưng xuống thì mấy cái chén cơm cúng nó còn gấp đồ ăn để trên. Thì mình gấp để ra rồi xong mình trộn cơm lên rồi bắt đầu mình niệm Phật xong mình ăn. Tôi ăn hình như là ăn 3 năm như vậy, hơn 3 năm.
trước khi dịch kinh Vô Lượng Thọ. Hôm đó ông bạn phiên dịch với tôi là Viên Đạt. Đến giờ cơm mới nói rủ tôi đi ăn, ra ngoài quán ăn. Tôi nói không, hôm nay tôi có cơm sẵn, anh vô ăn với tôi. Thì bắt đầu mới ban đầu vô ăn thì xong thấy nó lạnh lạnh, ăn nó lạnh lạnh. Thì cảm giác thôi chứ, cảm giác nó lạnh thôi, tại cảm giác. Tại đói chưa nhiều chứ mà đói nhiều rồi, rồi đói mà xanh máu mặt đi rồi coi biết lạnh hay không à. Thì ăn vài lần, ủa, ăn thấy bình thường, thấy bình thường mà. Chủ yếu là no thôi. Ăn là để trị bệnh, để trị cái bệnh khô gầy, cái bệnh đói. Ăn, mình ăn là để sống, để làm việc, chứ không phải sống mà để ăn. Người ta sống mà để ăn nó khác, còn mình ăn là để sống, nó khác. Có nhiều người nói tôi, nói trước mặt tôi, nói ăn đồ cúng chúng sanh là bị ngu, bị khờ dại. Tôi nói ủa gì, trước đây tôi ăn 3 năm trời, trước khi tôi dịch kinh, trước khi dịch bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ nhắc kiên cái bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi nha, chứ còn tất cả các kinh khác không nhắc đấy. Thì trước đây tôi, trước khi dịch kinh Vô Lượng Thọ là tôi đã ăn cơm của chúng sanh, ăn 3 năm trời. Đâu có ngu đâu. Ngày ngày như cảm thấy gần gũi như chúng sanh nhỏ bé, chúng sanh ở tầng không gian khác. Sáng nào đi ra thấy cái hồ, lúc đầu chỉ thả có mấy con cá thôi, bây giờ nó mấy ngàn con rồi, thì ngày nào cũng cho nó ăn, cũng phải niệm Phật, phải quy cho nó, gửi cái tâm lành. Chúng sanh tầng không gian cái phía trước thì cũng mời họ về ở đây tu tập. Tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới này hoan nghênh, ở đây viết sẵn cái giấy thông hành, cứ đến đây mà tu tập. Đó là ngày ngày mình quán định cái tâm mình đấy. Hôm qua mùng 5 tháng 5 cũng xúm nhau làm chè 6-7 màu, 6 màu chọn cúng. Rồi xong đi chợ mua bánh uống, bánh đít, lá tre đó, cúng chúng sanh. Trên là cúng của quyền thất tổ, cha mẹ, ông bà đôi bên, cúng pháp giới chúng sanh, tất cả những gọi là bách tính, gọi là trăm họ đó. Mình gọi cái từ trăm họ cho thật ra là nó không biết bao nhiêu ngàn họ nữa. Từ vô lượng kiếp đến nay thì rất nhiều. Cái chữ trăm họ là chỉ cho hết tất cả chúng sanh. Anh ta không. Thì đó là ngày ngày mình quán đảnh cái tâm mình đó. Trên thì nhớ đến tổ tiên, nhớ đến thân bằng quyến thuộc, nhớ đến cha mẹ của mình. Bên ngoài thì nhớ đến chúng sanh khổ nạn ở tầng không gian khác. Khởi bằng cái tâm rất chân thành thì có phải thử làm được cái tâm đó đi. Cái tâm mình nó mềm phải không? Còn cái tranh thủ sờ cái đầu, gãy miếng nước, mà cái tâm mình lúc nào cũng là tự tư ích kỷ, bỏng sẻn, sang tham, thật ra cái tâm nó, tất cả bé nhỏ thì nó ăn chay trường mà, ăn rất là tinh nghiêm ấy chứ, không có xài tiền hoang phí. Có được một điều mà tôi từ nhỏ đó không bao giờ mà dòi dĩnh xin tiền một cách nó đi học hỏi có tiền không? Thôi bà, con không cần tiền. Nhiều năm như vậy chứ không phải nhiều tháng đâu. Cho nên mình phải khởi cái tâm thiện lành, mình làm những việc thiện lành. Tất cả những việc làm của mình đều là nhắc nhở chúng sanh, đều là khải thị chúng sanh, hay là đều là an ủi cho chúng sanh. Thì đó chính là mà ngày ngày mình quán đảnh cái tâm mình đó. Còn chỉ cầu ở bên ngoài thôi, làm những việc chỉ cầu bên ngoài thì làm gì có được lợi ích. Cho nên là nghe ở đâu mà có một người nổi tiếng gọi là chạy đến. Tôi đã nghe rồi. Có một lần cái vị đó ở nước ngoài về. Ôi trời ơi. Họ ở khách sạn 5 sao nha. Mà người đi đến đó là phải là người không đơn giản phải đến được đâu. Rồi phải, họ nói ôi mà chen lấn nhau để mà vô, để mà được quán đảnh, để được so đầu, để được rảy nước. Thật ra cái chân thật của Phật pháp, cái chữ quán đảnh hòa thượng nói, đảnh chính là trí cao vô thượng, cái pháp mà trí cao vô thượng. Còn quán chính là đem cái pháp trí cao vô thượng này mà truyền thụ cho họ. Họ chân thật thực hành, chân thật đem nó mà tu tập, thì đó mới gọi là quán đảnh. Chúng ta không hiểu được, cho nên là thấy người ta làm mà mình không có phần, bị thiệt thòi, dành nhau. Cho nên cái kỳ mà họ nhau với nhau mà nó hòa thượng qua Việt Nam đó, trời cha, họ dành nhau, họ dành nhau bốc thăm, chia nhau bốc thăm ở miền Bắc, chia nhau bốc thăm ở miền Nam. Có người thông minh hơn, người đó tôi biết thông minh hơn là bốc thăm hai nơi, bốc thăm cho miền Nam, bốc thăm miền Bắc để chi? Để nếu gớt ở miền Nam thì ở miền Bắc không còn được. Nhưng mà xin thưa với các chị, người đó bây giờ không niệm Phật, không nghe pháp hòa thượng nữa. Vậy thì cái tâm mà họ bốc ra để hai nơi để cương quyết, một lòng một dạ để chút để giữ được pháp phở của hòa thượng đó, đó là giả hay thật? Bây giờ từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi, 4 năm 6 năm gì đó không còn nghe pháp hòa thượng nữa, mà cũng không có niệm Phật nữa. Nhưng mà lúc đó chỉ có mình thôi, chả hề có một chút động tâm. Ai hỏi tôi, ủa sao thầy không tôi nói ngày nào tôi cũng gặp hòa thượng hết trơn. Ở nhà khách tôi thờ, có bàn thờ, tôi thờ luôn hòa thượng luôn. Ở đây, ở phía sau đây, hòa thượng đó. Ngày ngày nghe pháp, học pháp của ngài, thì mỗi ngày là ngày nào cũng ngài cũng đã khai thị rồi. Nếu như có hòa thượng có qua thì nhường cho người khác. Có mình tôi tỉnh quẹo. Những người mà thân với tôi đấy, nhường cho người ta đi, ở yên, không có làm gì hết. Chắc là lúc đó họ cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà sau đó thì họ mới biết là những người mà xáo động Những người mà trong miền Nam bay ra miền Bắc. Đã lỡ đặt vé rồi thì cũng bay luôn chứ sao. Rồi đi Quảng Ninh phóng sanh đồ làm tưng bừng hết. Xin nói cho mọi người biết, tất cả những người đó giờ này không còn niệm Phật nữa, không còn nghe Pháp Hòa Thượng nữa. Thế thì cái tâm họ là tâm gì? À, tâm giả hay tâm thật? Và tâm náo nhiệt, cái tâm mà thích tham dự náo nhiệt, hay cái tâm chân thật tu hành, chân thật thọ pháp? Cái người mà trưởng đoàn đó đã khuyên tôi mà, nói thầy ơi, thầy xem lại nghe, chứ thôi cả một uổng phí, một đời tu hành. Tại vì họ thấy tôi vẫn còn niệm Phật đó, cho nên là họ khuyên tôi là phải xem lại để thấy uổng phí cả một đời tu hành. Còn họ bây giờ không có niệm Phật, ăn chơi. Mà những người đó đã từng đến Singapore gặp Hòa Thượng, đã từng đến Hồng Kông quỳ ở bên Hòa Thượng. Nhưng bây giờ không có nghe Pháp, không niệm Phật nữa. Vậy mà nếu mà lúc đó mà Hòa Thượng mà so đầu quán đảnh cho họ thì sao? Hả? Hòa Thượng không linh. Và thầy nói có rất nhiều người hy vọng một người danh cao tiếng tốt, một bậc thượng sư nào đó để quán đảnh cho họ. Và thầy nói vậy thì quán đảnh có linh không? Rốt cuộc thì quán đảnh có linh không? Và thầy nói rất khó nói. Hình ảnh xưa, hình ảnh xưa rất khó nói. Phần nhiều người ta không hiểu được hai cái chữ quán đảnh. Như tôi đã nói ban đầu, hai chữ này, hai chữ quán đảnh, họ cho rằng, họ tự cho rằng là rảy một chút nước hay so so đầu đó là quán đảnh. Rồi từ đó tội nghiệp của họ được tiêu hết, tội nghiệp tiêu hết, phước báo liền đến. À, tội nghiệp tiêu hết, phước báo liền đến. Cho nên họ mới chen nhau. Ôi tranh giành lắm, chen nhau lắm. Thấy người ta tham mà mình không tham thì mình không... Thấy người ta tranh giành cơ hội mà mình không tranh thủ để tranh giành cơ hội thì mất cơ hội. Chúng ta nghĩ là tội có được tiêu không? Phước có thể đến không? Chắc chắn là không rồi. Kinh Sám Hối Phật nói mà, tội từ tâm diệt khởi phải do tâm diệt. Tâm diệt rồi thì tội liền không. Còn phước thì phải làm sao? Phải biết tu tích. Cũng giống như gì, cũng giống như trước đây tôi thí dụ, mà tôi thí dụ hoài, chỗ nào tôi cũng thí dụ hết chứ. Có một người đến cầu Phật đó, Phật ơi, à, con muốn ăn cái dưa hấu mà nó, cái vỏ nó màu đỏ mà ruột nó vàng chói đó nghe, nó ngọt, nó thanh luôn đó nghe. Thì Đức Phật mà đúng là vị Phật hỏi, con ở đâu? Con ở Long Điền hay ở Long An? Long An thì đất sét, Long Điền thì đất cát. Vậy thì con phải chọn cái giống dưa cho đúng cái thổ nhưỡng. Rồi 3 tháng 10 ngày con dung chồng, con cực lực với tài bồi nó, thì sao con sẽ được trái dương? Còn tà ma ngoại đạo thì nói được rồi, cúng cho nhiều vào, ta sẽ phù hộ cho nhà ngươi có được trái dưa. À, ta sẽ bàn cho ngươi trái dưa. Mình nghe hai cái việc này, nghe cái nào nó hợp lý? Muốn ăn dưa thì phải trồng dưa chứ, muốn ăn đậu thì phải trồng đậu chứ. Vậy thì phước báo, mà muốn có được phước báo thì phải tu tích phước báo chứ. Ở đâu mà không tu tích phước báo mà phước báo tự có được? Phật dạy rồi, phải bố thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí. Vậy đó mà nói, khi quán đảnh rồi thì tội nghiệp liền tiêu, phước báo liền đến. À, được không? Mình biết là nó vô lý rồi, vậy mà vẫn làm. Thế mới biết được rằng chúng ta đáng thương đến mức nào. Và thầy có dẫn chứng nè. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Cụ Hoàng nói với, giải thích chúng ta rằng ở trong Mật Tông cái chữ quán đảnh là gì? Đảnh là chỉ cho cái pháp chí cao vô thượng, là đại pháp chí cao vô thượng. Còn chữ quán là đem cái pháp chí cao vô thượng của một cái pháp môn đó để truyền thụ cho mình, đó là quán. Mình đem cái pháp đó mình hành trì một cách nghiêm túc, miên mật, một cách đúng pháp, thì đó là chúng ta đã được quán đảnh, được đại pháp đó quán đảnh. Hòa thượng dẫn rõ luôn, cụ Hoàng đó là Kim Cang Thượng Sư. Khi chúng ta đọc kinh từ đầu đến cuối, cung cung kính kính mà niệm qua một lần, đọc qua một lần, không có vọng niệm, không có phân biệt chấp trước, thì như chúng ta đã được mười phương chư Phật quán đảnh một lần. Bạn một ngày đọc hai lần thì bạn được quán đảnh hai lần. Bạn đọc ba lần thì được quán đảnh ba lần. Không cần phải tìm một ai đó để quán đảnh cho mình. Và thật nói, cái cách mà đi tìm người khác quán đảnh cho mình không có hiệu quả. Ngài nói thẳng luôn, mấy dầu siêu của là không có hiệu quả. Có một lần ở Singapore, Ngài giảng, Phật tử đến nói, Ngài xin Ngài hãy quán đảnh cho con. Trời, có nhiều người ấy, họ còn cầm cái ly mà nước họ để sẵn cái hoa, họ đến rồi họ xin được quá, họ xin được gãy nước nữa. Và thật nói, nếu mà tôi gãy cho các người mà được tiêu tội thì các người đi ra cái chỗ mà cái con sư tử đó nó phun nước. Tại Ngài ở Singapore mà, con sư tử phun nước, đưa nước cho nó xối nước, nó còn mát mẻ hơn đấy. Thậm chí Ngài nói đến như vậy, phải bằng cái thật tâm tu tập của chính mình, đem cái giáo huấn của Phật Bồ Tát, đem cái giáo huấn của Thánh Hiền thực tiễn vào trong đời sống của mình, thì đó chính là chúng ta đã được quán đảnh. Thật ra nếu chúng ta không được nghe cái sự khải thị này thì chúng ta không biết được, chúng ta không hiểu ra được rõ cái lý đó. Rõ ràng muốn trồng, muốn ăn dưa thì phải trồng dưa chứ, muốn ăn đậu thì phải trồng đậu chứ, Muốn ăn gạo thì phải cúng, phải có cho những người nông phu người ta trồng lúa. Đâu có cầu nguyện mà ra lúa, ra gạo, ra dưa được đâu. Phước báo cũng vậy, phải chính mình tu tích. Ngày ngày mình dụng tâm như thế nào? Quan trọng là mình dụng tâm, mình toàn tâm toàn lực vì người khác thì tự khắc cái tâm mình đó không có, mình không có dùng cái tâm mà hại người, bất lợi cho người mà có lợi cho mình. Hoàn toàn là làm lợi cho người, lợi tất. Suốt ngày chỉ làm sao làm để cho người có lợi. Ngày nào mình cũng đem cái niềm vui đến cho người hết thì tự khắc tâm của mình nó an lắm, nó an cực kỳ an. Cái này là phải cần phải mỗi chúng ta phải làm, chúng ta mới thể hội được. Đem cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, là của Hòa Thượng dạy, áp dụng trong đời sống, trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày của mình, làm một cách chân thành mà làm thì chúng ta sẽ cảm nhận vô cùng là sâu sắc. Tâm mình nó vô cùng là nó an lạc. Hàng ngày mà tại sao nó không an lạc? Cứ sợ được, sợ mất, sợ thành, sợ bại, sợ hơn, sợ thua. Mà trong khi chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta an bài là gì? Là phước báo, đúng không? Nhất ẩm nhất chắc mạc phi tiền định. Vậy thì cứ đi tạo phước đi. À, cứ tạo phước rồi là mọi thứ nó tự khắc đó, nó bình ổn, nó thù thắng đến mức mà mình không thể hiểu được tại sao. À, cái sự sắp xếp của Phật Bồ Tát thì diệu lắm. Mình đi là thầy bối hay là nhà địa lý, nhà như bằng gì, phong thủy, cũng nói cuối cùng rồi, gia chủ phải có phước. Hả? Vậy thì gia chủ phải tạo phước. Vậy mình tốn tiền làm gì? Vậy thôi thì lấy tiền đó đi, đi tạo phước. Mình hiểu được rõ ràng người phước nhất định ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước. Người mà không phước đến ở đất phước thì đất phước tự mất. Người không có phước, người có phước mà đến ở đất không phước thì đất nó tự sanh phước. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chứ làm gì có chuyện mà đi lại hoang đảnh, cái tội nghiệp tiêu hết, phước báo liền đến. Và tự nói làm gì có cái chuyện này. Thế mà chúng ta lại vẫn tin rằng có những người họ vẫn tin là có. Thế biết chúng ta học Pháp, chúng ta không gõ được cái đạo lý. Ngày ngày tạo tội mà đi so đảnh, so đầu cái là quán đảnh, cái là hết tội. Mà trong tâm mình những tập khí phiền não vẫn không thay đổi, vậy làm sao mà tiến? À, Hòa Thượng nói Phật còn không làm được việc đó. Phật chỉ dạy giáo huấn chúng ta, ta làm theo, rồi ta phải chuyển đổi hết những cái tập thứ xấu, thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Từ người có tội thì mới hết tội, người không phước mới có phước sanh phước được, là từ nơi chính ta. chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải làm. Ngày ngày ta đem Phật pháp, ta đem giáo huấn của thánh hiền, ta đem của những bậc thiện nhân, đem cái lời giáo huấn đó để quán định cái tâm mình, để rột rửa cái tâm xấu ác của mình, rột rửa hết đi tự tư tự lợi, rột rửa hết đi danh vọng lợi dưỡng, rột rửa hết đi tài sắc danh thực thể, rột rửa hết đi những cái tham sân si mạng. Đó là ta ngày ngày quán đảnh cho mình đấy. Quán đảnh cái tâm của mình. Không làm, cứ chạy đi tìm cầu ở bên ngoài. Ở trong nhà Phật chúng ta có câu gì? Ngoài tâm cầu pháp vô hữu thị xứ. Ở bên ngoài tâm mà đi cầu cái pháp gì đó thì là không có việc này, không có thành tựu. Phải từ ở nơi chính cái nội tâm của mình. Tất cả pháp là từ ở nơi tâm của mình. Giáo huấn của Phật Bồ Tát là để chúng ta áp dụng, để điều chỉnh lại cái tâm của mình. Đem Phật pháp, đem giáo huấn của thánh hiền, đem giáo huấn của hòa thượng, ngày ngày quán định cái tâm của mình, rồi rột rửa cái tâm của mình đấy. Đó mới là chân thật quán định. Chúng ta nghe.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đàn.
A Di Đà Phật.